Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tu Đại Pháp Thoát Thai Hoán Cốt, Kiên Định Cứu Chúng Sinh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 12 năm 2023. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là người hiếu thắng và làm gì cũng muốn làm thật tốt, nhưng đó là để cầu danh. Cái tình của tôi cũng rất nặng. Trong gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do tôi một tay gánh vác. Khi đơn vị chồng tôi có tổ chức lớp học ngoại ngữ vào buổi tối, tôi không quản ngại gian khổ vất vả khi vừa sinh con chỉ mới vài tháng, đã hoàn toàn ủng hộ để anh tham gia. Khi đó người tôi còn yếu, lại phải chăm sóc con cũng ốm yếu. Hồi đó hầu như ngày nào, hai mẹ con tôi cũng đi bệnh viện, tôi một mình bế con xếp hàng đăng ký, vào gặp bác sĩ, rồi lại bế con xếp hàng mua thuốc, thậm chí phải nhập viện. Khoảng thời gian đó không ai có thể hiểu được những nhọc nhằn gian khổ mà tôi đã trải qua. 1. Đại Pháp đã cứu gia đình tôi. Sau khi chồng tôi hoàn thành chương trình học, anh ấy đã có được công việc trong mơ và sự thăng tiến mà mọi người đều ghen tị. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì để đạt được mục đích phá hủy văn hóa truyền thống dân tộc Trung Hoa, đã khiến người ta tham lam phóng túng vô độ, hủ bại. Dưới sự thống trị của Trung Cộng, hiện tượng tình một đêm, bao nhân tình phổ biến trong hàng ngũ lãnh đạo. Chồng tôi cũng bị hãm sâu trong đó, cũng có nhân tình. Anh tiêu tiền một cách xa hoa, công khai mua nhà nuôi nhân tình, đối với gia đình không một mảy may chăm sóc, quan tâm. Một trong những nhân tình của anh muốn được cưới anh và thậm chí còn dọa tự tử nếu tôi không đồng ý ly hôn với anh. Cuối cùng cô ấy đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Trong thời gian đó, tôi quá bất hạnh nên thường hay tranh cãi, oán hận, cuối cùng là tâm tàn ý lạnh. Vì mong được giải thoát, tôi thậm chí đã cố gắng kết liễu cuộc đời mình, khiến cho thân thể vốn đã hư nhược của tôi càng thêm tổn hại. Những ngày tháng đó thật sự thống khổ, không lời nào diễn tả. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp, tuân thủ luật pháp trong xã hội, khiêm nhường trước lợi ích, khi gặp mâu thuẫn liền hướng nội, tìm xem bản thân làm chưa tốt ở đâu, nghĩ cho người khác trước, khoan dung nhẫn nhịn, chân thành thiện lương và lặng lẽ phó xuất cho gia đình. Để bố mẹ chồng khỏi lo lắng và tức giận, tôi đã nén chặt mọi oan ức trong lòng. Trước sau một lòng hiếu kính với bố mẹ chồng, tạo nên một hoàn cảnh thái bình giả tạo. Tất cả họ hàng và bạn bè của chúng tôi đều ghen tị và tôn trọng chúng tôi. Tuy nhiên tôi không ngờ rằng, lòng tốt của các đệ tử Đại Pháp đã tạo cơ hội để chồng tôi phỉ báng tôi và Đại Pháp trước mặt bố mẹ anh. Mẹ chồng tôi tin vào những lời của anh và đã chỉ trích tôi. Đến khi chân tướng được phơi bày, bố mẹ chồng tôi đã rất cảm động và nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chân thiện nhẫn là tốt. Mẹ chồng tôi nói, còn có một tấm lòng vàng. Bố chồng tôi cũng được ban phước vì đã công nhận Đại Pháp. Ông bị gãy xương hông trong một tai nạn và phải nằm trên giường. Sau khi chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, xem các DVD giảng chân tướng và chương trình biểu diễn của Sơn Duyên, bố chồng tôi đã hoàn toàn hồi phục chỉ sau hơn một tháng mà không cần bất kỳ sự chăm sóc y tế nào. Khi đó ông gần 80 tuổi. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi sống hướng thiện, tịnh hóa tâm hồn tôi, giúp tôi hòa hợp các mối quan hệ gia đình và cho tôi một cơ thể khỏe mạnh. Tôi thật may mắn khi có thể tu luyện Đại Pháp trong kiếp này. 2. Cứu chúng sinh trong hệ thống công an, kiểm sát và tư pháp. Đại Pháp đã khai mở tầm mắt cho tôi, khiến tôi được thoát thai hoàn cốt. sư tôn đã ban cấp cho tôi rất nhiều, đệ tử không thể nào báo đáp. Là một đệ tử đại pháp, ngoài việc được thọ ích về thể chất và tinh thần, tôi cũng nhận thức rõ sứ mệnh, trợ sư chính pháp và cứu độ chúng sinh. Năm 2015, tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, nguyên lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong quá trình bị công an sách nhiễu, tôi phát hiện ra rằng cảnh sát mà lại không hiểu pháp luật và bị tà đảng lừa gạt, tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công mà không hề hay biết. Lúc đó tôi buột miệng nói với phó trưởng đồn công an: sao các anh ngốc vậy? Sau đó tôi nhận ra chúng tôi đối với việc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho các viên chức trong lĩnh vực tư pháp và hành pháp là chưa đủ lực độ. Sự việc xảy ra là để cho các đệ tử đại pháp sử dụng hình thức này để giảng chân tướng cho họ. Vào thời điểm đó, tôi có một ý nghĩ: chúng ta phải để cho chúng sinh trong hệ thống công an, kiểm sát và tư pháp minh bạch chân tướng đại pháp. Vì sự an toàn của họ, chúng ta không được cho phép họ hồ đồ bị tà đảng lợi dụng làm vũ khí, mà họ nên phải chiều theo luật pháp bảo vệ các đệ tử đại pháp. Hãy cứu chúng sinh của viện kiểm sát và hệ thống hành pháp, bởi vì niệm này phù hợp với pháp. Nhờ sự gia trì của sư tôn, tôi tuy bị sách nhiễu, lục soát nhà, nhưng hữu kinh vô hiểm, vững vàng bước qua. Tôi gửi thư chân tướng, tạp chí và các tài liệu thông tin khác của Pháp Luân Đại Pháp qua bưu điện cho chúng sinh trong hệ thống công an, kiểm sát và tư pháp, hy vọng họ sẽ nhanh chóng hiểu sự thật. Khi ký gửi những tài liệu này đi, tôi thực hiện mọi bước, từ in ấn đến đóng gói, niêm phong và dán tem, không một chút cầu thả. Từng bước đều nghiêm túc đối đãi, cẩn thận kiểm tra, không cho phép qua loa đại khái một chút nào. Trong hạng mục, tôi học pháp tốt, phát chính niệm, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, theo tiêu chuẩn của người tu luyện, kịp thời quy chính bản thân và đảm bảo các tài liệu từ đầu đến cuối đều được làm với tâm thái từ bi và tương hòa. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến sư phụ vì sự an bài tỉ mỉ của ngài. Tôi cũng muốn cảm ơn các đồng tu của trang web minhui.com cũng như các đệ tử đại pháp ở đại lục, những người đã cung cấp thông tin chân thật cho hạng mục này. Tài liệu giảng chân tướng của họ có được uy lực của đại pháp và đã giúp thức tỉnh nhiều người trong hệ thống hành pháp và ngăn họ bức hại các học viên đại pháp. Một nhân viên bưu điện đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp tôi gửi tài liệu thuận lợi, vì vậy cảnh sát muốn thẩm vấn anh ấy. Ban đầu anh ấy rất lo lắng, sợ hãi và tức giận với tôi vì tôi đã gửi tài liệu cho các nhân viên thuộc hệ thống tư pháp và hành pháp. Tôi nói với anh ấy: Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa dối công an, nhân viên kiểm sát và tư pháp để họ bức hại phi pháp đối với đại pháp, nhưng lại không cung cấp cho họ căn cứ nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn ban hành luật rằng nếu ai thi hành mệnh lệnh phi pháp nào thì tự chịu hậu quả, còn bị truy cứu chung thân. Anh không nghĩ là tôi nên cho họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp sao? Anh đã cứu tôi 2 lần và lòng tốt của anh sẽ sớm được đền đáp. Các quan chức trong hệ thống tư pháp và hành pháp sẽ biết rằng tôi đang chân thành làm việc này vì lợi ích của họ. Tôi hy vọng anh cũng đã đọc những tài liệu tôi gửi cho họ. Anh càng minh bạch chân tướng thì sẽ càng đắc phúc báo. Tôi cũng tham gia hạng mục gọi điện thoại để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Với sự gia trì và bảo hộ của sư tôn, tôi đã thoát khỏi nhiều tình huống nguy hiểm. Thể hội lớn nhất của tôi là hết thảy mọi thứ đều do sư tôn làm. Trong quá trình này, chỉ cần các đệ tử tín sư tín pháp, kiên định chính niệm, học pháp tốt, đồng hóa với pháp và giữ vững tâm tính. Khi gặp sự can nhiễu của tà ác, sư phụ sẽ làm chủ cho chúng ta. Tôi ôm giữ một niệm. Điện thoại di động tôi dùng để giảng chân tướng là do sư tôn định đoạt, ai nói cũng không được tính. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vận dụng mọi cách để chặn điện thoại của tôi, nhưng đều không có tác dụng gì. Việc gọi điện thoại giảng chân tướng của tôi thường thông suốt và xuất hiện nhiều kỳ tích, khiến chúng sinh minh chân tướng và được đắc cứu, đồng thời chứng thực sư tôn vĩ đại, pháp vĩ đại. Một lần, tôi tình cờ gọi cho một lãnh đạo địa phương phụ trách bức hại Pháp Luân Công trong khu vực của chúng tôi. Anh ấy muốn biết tôi mua thẻ SIM ở đâu và không tin khi tôi nói rằng tôi đã mua nó từ một nhà mạng viễn thông bình thường. Với quyền năng của sư tôn, công nghệ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tự hào đã trở nên tầm thường và vô dụng. Đây không phải là bằng chứng cho thấy thần tại nhân gian hay sao? Con xin cảm tạ ân điển của sư tôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.